của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã dành thời giờ rất là nhiều để học về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong những ngày qua chúng ta đã học các ẩn dụ ở trong Luca đoạn thứ 15. Chúng ta học về ẩn dụ về một con chiên bị lạc mất, và chúng ta cũng đã học về ẩn dụ một người đàn bà làm mất một đồng bạc. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học về ẩn dụ ở trong Luca đoạn 15 này, nói về ẩn dụ về một đứa con trai út bị lạc mất. Thưa quý bà anh chị em, câu chuyện được chép ở trong Luca đoạn 15 câu 11 đến câu 24 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Đức Chúa Giê-xu đã kể về một người con trai út bị lạc mất. Đây là một câu chuyện hay nhất và cảm động nhất từ trước tới nay, chẳng những ở trong Kinh Thánh mà thôi, mà còn là một tuyệt tác phẩm đối với thế giới loài người ngày nay nữa. Đức Chúa Giê-xu kể rằng có một người kia có hai con trai. Người con lớn làm lụng cực nhọc, rất là chăm chỉ, xong đứa con út thì lêu lổng chơi bời, đòi cha phải chia gia tài, rồi đi phương xa ăn chơi chè chén điếm đỉ, cuối cùng tiền bạc hết sạch, nghèo đói phải đi chăn heo mướn, và đói quá muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn, nhưng mà người ta cũng không cho, cũng đánh đập tàn nhẫn. Đến nỗi cậu lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ và nói rằng: tại sao mình không trở về nhà cha, nơi mà người cha có nhiều kẻ làm việc được đối đãi cái tử tế, còn mình là con một hoàng tử, một đứa con ở trong gia đình, mà tại sao mình không trở về? Và đứa con lạc mất này mới tỉnh ngộ và trở về nhà cha. Và câu chuyện này như thế nào, chúng ta sẽ học theo lời của Chúa trong khúc Kinh Thánh này để chúng ta tìm bài học cho chính mình. Chúng ta hỏi lý do tại sao người con út này bị lạc mất khỏi nhà cha của mình, khiến cho người cha mỏi mòn trong đợi từ khi đứa con đó ra đi. Đọc khúc Kinh Thánh này chúng ta thấy có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, lý do mà đứa con này bị lạc mất là vì đứa con này ham thích đi phương xa. Ở trong Luca đoạn 15 câu 13 chép rằng: cách ít ngày người em tóm thâu hết đi phương xa. Người con út này bị lạc mất rất đơn giản là vì đi phương xa. Đi phương xa có nghĩa là gì, thưa quý bạn chị em? Nếu quý bạn chị em đọc câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng người con út này muốn rời khỏi gia đình, không muốn ở trong nhà của cha nữa, muốn bay nhảy tự do ở ngoài đời, sống trào lưu thác loạn theo những người đương thời. Như quý bạn chị em đã biết, gia đình của những người Đông phương ngày xưa rất có quy củ nề nếp. Trong gia đình có gia phong, có kỷ luật, cha mẹ nào cũng muốn cho con của mình trở nên người đàng hoàng đạo đức và sau này trở thành người hữu dụng. Vì vậy mà cha mẹ thường có những kỷ luật rất là khắt khe, giống như người Việt Nam của chúng ta vậy. Bị kềm chế trong kỷ luật, có lẽ người con trai út này thấy mình mất tự do quá nên quyết định rời khỏi gia đình đi phương xa để thoát khỏi sự kềm tỏa của gia đình của mình. Xã hội Tây phương ngày nay đã tạo cho những người con ở trong gia đình có một chí hướng muốn rời khỏi gia đình sớm để tự lập. Dưới 18 tuổi ở chung với cha mẹ ở trong gia đình phải chịu kỷ luật, sự dạy dỗ. Nó thường tìm mong đợi cho đến ngày 18 tuổi để thoát ly ra khỏi gia đình để tự do sinh sống. Một số quốc gia mà chúng ta lấy làm lạ lùng lắm là khi một thanh niên 18 tuổi thì họ cho ra riêng, được cấp nhà ở rồi được trả tiền để cho sống nữa. Vì vậy đứa con nào ở trong gia đình thì nó cũng muốn sớm đến 18 tuổi để mà ra khỏi gia đình để sinh sống. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có nhiều đứa con rời khỏi đi phương xa để mà sinh sống, giống như người con trai quan đàn ở trong câu chuyện này. Có thể khi sống ở trong gia đình nề nếp, bị ràng buộc gia phong đạo đức và cấm đoán nhiều việc mà chúng có thể làm hư hoại đời sống của chúng, như là cấm hút thuốc, cấm uống rượu hay là cấm cờ bạc vân vân, khiến cho nó thấy lạc lõng với bạn bè của mình quá. Cho nên đứa con trai này quyết định đi phương xa, tức là rời khỏi gia đình của cha của mình với anh của mình. Hình ảnh của người con út này là hình ảnh của chúng ta, là hình ảnh của nhân loại ngày nay sống dưới sự bao bọc tể trị của Đức Chúa Trời. Họ không muốn sống ở giữa hậu thánh Đức Chúa Trời với những kỷ luật mà Kinh Thánh đề ra. Nhiều người không muốn, vì vậy họ muốn tìm cách để rời khỏi sự bao bọc của Đức Chúa Trời, khỏi sự dạy dỗ của lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh, và nhất là rời khỏi hậu thánh để tự do phóng túng. Và chúng ta biết những người như thế thì phải đối diện biết bao nhiêu là cám dỗ, và cuối cùng giống như người con út này lìa khỏi nhà cha của mình đi phương xa vậy. Kết quả là trở thành những người mà sau này chúng ta thấy rằng khổ sở vô cùng. Lý do đứa con trai út này lạc mất, chẳng những đi phương xa, nhưng còn Kinh Thánh còn nói gì nữa thưa quý bà? Ở trong Luca đoạn 15 câu 13 chép rằng cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa. Ở đó làm gì thưa quý bà? Ăn chơi quan đàn, tiêu sạch gia tài mình. Người con út này bị lạc lõng, đã bị lạc mất bởi vì ăn chơi quan đàn với các bạn bè của mình khi người cha chia gia tài cho đứa con này. Như chúng ta biết là lấy tiền đi phương xa, ăn chơi với bạn bè, lầm lạc ở trong biết bao nhiêu tội lỗi, như là nhậu nhẹt say sưa với bạn bè, rồi chẳng những biết say sưa mà thôi, như còn phạm tội lớn hơn nữa, như Kinh Thánh đã nói ở trong câu thứ 30 đó, đã ăn hết gia tài với phường điếm đỉ, phạm biết bao nhiêu tội lỗi về nhục dục, đời sống đưa vào con đường thật là tối tăm ở trước mặt đứa con trai này. Cậu đã đưa thả cuộc đời mình vào tứ đổ tường, tức là bốn bức tường giữ kín lại mà không thoát ra được. Người Việt Nam của chúng ta khi mà kể ai là một người bị hư hoại rồi thì người ta diễn tả rằng người đó đang bị vào những cái tội là tứ đổ tường. Tứ đổ tường là tội gì thưa quý bạn chị em? Có ai biết không? Đổ tường, tứ đổ tường gồm có bốn tội là tửu, sắc, tài, khí. Tửu là uống rượu say sưa, sắc là ham mê sắc đẹp, chạy theo sắc đẹp và phạm tội biết bao nhiêu tội về dâm dục. Tài là gì? Đó là cờ bạc, kiếm tiền bạc mà tài, tiền bạc. Ở trong Việt Nam hồi xưa có cái gọi là tài xỉu đó, cái tài mà thua cái là xỉu luôn, là tài xỉu. Rồi khí có nghĩa là hút thuốc đó, á phiện. Đi chơi quan đàn như vậy thì thuốc ở trong túi luôn luôn nè. Rồi á phiện, rồi biến con người của mình là trở nên một người vô dụng, thuốc đã làm chủ cho cuộc đời của nó. Và tứ đổ tường, khi ai mà phạm điều đó thì ra không được, khó lắm, vì người ta gọi là tứ đổ tường là như vậy, không ra được. Mà đứa con trai út này không ra được, thưa quý bạn xem, và biết bao nhiêu con em của Chúa khi mà bị sa vào những điều này không ra được. Có những người mà hút sách, khuyên hoài cầu nguyện cho nữa nhưng mà không bỏ được, vẫn dính vào đó. Hỏi tại sao? Bởi vì vào trong tứ đổ tường rồi, trong cái bức tường đó không thể nào ra được. Lọt vào trong vòng này thì tiền bạc bao nhiêu cũng hết, đứa con trai này đã lấy tiền của cha chia cho phạm tứ đấu tường này, và vì vậy mà tiền bạc không còn nữa. Bởi vì muốn tự do, muốn ăn chơi xả láng, cho nên đã bị như thế. Người con út này cũng là hình ảnh của tôi và của ông bà anh chị em, của những người ở trên thế giới này, của nhân loại này. Bởi vì rời khỏi nhà cha của mình và từ đó ăn chơi xả láng với xã hội đầy tội lỗi xấu xa này, vướng bầu biết bao nhiêu tội lỗi, và cuối cùng thì vào ở trong tứ độ tường đó không ra được. Và biết bao nhiêu người đau khổ vì đã ăn chơi hoang đàng như đứa con trai này, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy khi chúng ta học về lý do người con trai này bị lạc mất, chúng ta sẽ quay về với chính đời sống của mình, con cái trong gia đình của mình, và hỏi rằng con cái của mình còn ở trong nhà của chúng ta hay là nó lìa bỏ rồi, và nó ăn chơi như thế nào với xã hội ngày nay, thưa quý ông bà anh chị em. Có một số thanh niên ngày nay, thanh niên Việt Nam ở tại Pháp này, chúng ta buồn vì trước kia có một số gia đình con cái của Chúa mà không còn đi thờ phượng Chúa nữa, và con cái đi chơi lêu lỏng, và chúng ta thấy nó thường đứng ở những góc đường với những người khác. Tôi thấy như vậy tôi đau lòng lắm, vì biết rằng đây là những đứa con đã bị lạc mất rồi. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho những người này, để những người này thức tỉnh và trở về với Chúa, như cái trường hợp của người con trai quan đàn ở trong câu chuyện mà chúng ta học hôm nay. Lý do người con trai lạc mất thì chúng ta đã biết, đi phương xa và ăn chơi quan đàn. Nhưng hoàn cảnh của đứa con trai lạc mất này như thế nào khi nó đi phương xa và ăn chơi quan đàn như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc khúc kinh thánh này và ẩn dụ Chúa Giêsu đã nói, chúng ta thấy người con trai út này hoàn cảnh rất là bi đát. Ở trong Luca đoạn 15 câu 14, 16 chép rằng khi đã xài hết của rồi, trong xứ xài có cơn đói kém lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ đã sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Khi tôi và quý bạn chăm đọc câu kinh thánh mà Chúa Giêsu kể ở đây, chúng ta thấy hoàn cảnh của người con trai bị lạc mất này bi đát vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thứ nhất là nghèo thiếu trong cơn đói lớn. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xài có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Kinh Thánh nói ở đây là bất hạnh cho đứa con trai này. Khi ăn chơi tiền bạc với bạn bè, lúc bấy giờ bạn bè đi lánh xa hết khi mà hết tiền rồi, mà trong xứ lại là có cơn đói kém, có thể là bị hạn hán, có thể là bị tai ương nào đó mà dân xứ không còn đủ đồ ăn nữa, người ta nghèo đói và người ta chết chóc rất là nhiều. Và đứa con trai này ở trong hoàn cảnh bây giờ hết tiền rồi, sống làm sao, trở nên nghèo thiếu trong cơn đói lớn. Chúa Giêsu nói rằng nghèo thiếu, và Kinh Thánh dịch là nghèo thiếu, nhưng tôi nghĩ rằng chẳng những nghèo thiếu mà thôi, mà đứa con trai này sắp chết đói. Đói quá, sắp chết đói. Bởi vì ăn chơi xả láng với bạn bè, không dành tiền bạc để phòng thân. Khi mà tiền hết rồi thì trong xứ lại cơn đói kém, mà bạn bè lúc bấy giờ thì cũng lìa xa. Dễ chúng ta thấy lắm, khi chúng ta có tiền hay là con cái chúng ta có tiền thì bạn bè nó chơi chung với nhau vui vẻ lắm, phải không? Nhưng mà hết tiền rồi thì nó bỏ lìa xa. Và đứa con trai này đã lâm vào tình cảnh thiếu và đói, khổ sở lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và những ai rời khỏi nhà của cha của mình, lưu lạc ở nơi này nơi đó, chắc chắn là sẽ nghèo thiếu và đói. Không phải đói về thức ăn này mà thôi, nhưng mà đói về lời của Đức Chúa Trời. Những người đó như vậy, không có lời Đức Chúa Trời trong tấm lòng của họ, khi đối diện với những thử thách những gian lao, thì những người đó không thể nào mà sống nổi để đứng vững ở trong cơn thử thách đó. Tất cả những ai lìa khỏi nhà cha của mình thì sẽ đương đầu với những khó khăn, những cơn đói kém thuộc linh lớn như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Và trong khi đói đó thì đứa con này làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu kể như thế nào ở trong câu 15, chép rằng: bèn đi làm mướn cho một người bản xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Từ một công tử trong gia đình cha của mình yêu thương, có đầy tớ giúp đỡ, nói một tiếng kêu một tiếng thì người ta chạy đến để mà chăm sóc. Có cái gì ngon cha đều cho ăn, no đủ ở trong gia đình, một công tử ở trong gia đình, mà bây giờ phải đương đầu với thiếu thốn đói kém. Bây giờ phải tìm đi việc làm, không có việc làm sao sống được. Và bây giờ đi tìm việc làm ở trong xứ đang đói kém đó. Và may mắn anh ta tìm được một việc làm. Việc làm gọi là đi chăn heo. Đi chăn heo. Một công tử mà bây giờ đi chăn heo, làm đầy tớ cho người ta, người ta mướn mà làm đầy tớ. Rồi gì nữa? Chẳng những làm đầy tớ cho người ta mà còn làm đầy tớ cho thú vật nữa, cho heo nữa. Tới giờ phải cho heo ăn. Nếu heo mà kêu lên ét ét ồ ồ gì đó thì bắt buộc phải chạy lại để cho nó ăn. Không cho ăn thì chủ sẽ đánh đập, không trả lương cho nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tội cho đứa con trai bị lạc mất này, đã bị đói mà bây giờ lại là làm đầy tớ cho người ta, bây giờ làm đầy tớ cho thú vật nữa. Mà chưa hết khổ đâu thưa quý ông bà anh chị em, còn khổ nữa. Đói quá, có lẽ chủ này cũng gian ác, không có trả lương mà không cho đồ ăn. Đói quá bây giờ làm sao? Nếu mà người đầy tớ này mà sống ở Việt Nam thì đỡ khổ lắm. Bởi vì người Việt Nam mình nuôi heo thì người ta chẳng những sắc chuối, phải không? Mà còn nấu những nồi gọi là cháo heo cho heo ăn. Mà cháo heo nấu bằng gì? Nấu bằng tấm heo, tấm á, tức là những hột gạo mà xay ra bể, những hột mà mình không ăn ngon đó, thì nấu tấm một cái nồi cho lớn để và có trộn cám để cho heo ăn. Và nếu anh chàng này mà sống ở Việt Nam thì dù sao mà hốt cháo ra ăn cũng đỡ, phải không? Nhưng mà bây giờ ở tại cái xứ Đông Phương này, người ta nuôi heo bằng cái vỏ đậu. Cái hột đậu người ta xay ra còn cái vỏ đó, không làm gì được. Bón phân thì cũng được, nhưng mà người ta lấy cái đó bán cho những người nuôi heo để mà cho heo ăn. Người con trai đặt mất này khổ lắm thưa quý ông bà xem. Đói quá, thấy vỏ đậu muốn ăn cho đỡ, nhưng mà người ta có cho không? Không cho nữa. Cái vỏ đậu heo ăn mà không cho nữa. Heo mà còn có vỏ đậu ăn, mà mình là chăn heo mà không có có vỏ đậu ăn. Khổ quá khổ đi thưa quý ông bà xem. Tình cảnh này thật là đau khổ cho người con trai này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và lại nữa, có gì xảy ra? Người Do Thái, như chúng ta đã biết, là họ không ăn thịt heo. Ở trong Cựu Ước thì coi con heo là một con ô uế. Mà vì vậy mà người Do Thái không nuôi heo, mà cũng không ăn thịt heo, và coi heo là ô uế. Nhưng anh chàng này là một người Do Thái, một công tử của người Do Thái, một gia đình giàu có, mà bây giờ đi chăn heo thì lương tâm đau khổ, đạo đức ở trong lòng anh nhói đau lắm thưa quý ông bà anh chị em. Mình đã làm một điều trái với lương tâm, không ăn thịt heo mà bây giờ đi chăn heo. Có những người mà không cúng tế mà đi bán nhang, không hút thuốc mà đi bán thuốc cho người ta hút, cũng những con cái Chúa thật lòng thì đau lắm thưa quý ông bà anh chị em. Cái chàng này còn đau hơn nữa, bởi vì đi chăn heo mà đi ngược lại với kinh thánh dạy dỗ là con heo là con ô uế mà không ăn thịt nó, bây giờ nuôi nó khổ không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa mà chúng ta chọn một cái nghề nghiệp mà đi ngược lại với lời Chúa dạy, khổ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi biết có nhiều người khổ lắm mà muốn bỏ nghề đó đi để kiếm nghề khác. Đang khi chờ đợi kiếm nghề khác thì họ cầu nguyện xin Chúa cho họ có một việc khác. Cho nên cái khổ của những người theo Chúa là làm một nghề mà không hợp với Kinh Thánh. Nếu chúng ta làm một nghề nào mà không hợp với Kinh Thánh thì cầu xin Chúa cho chúng ta ra khỏi đi. Người con trai này khổ nhiều chuyện lắm thưa quý ông bà anh chị em. Đi chăn heo được, bị sắp hạng ở dưới con heo nữa vì heo sai khiến, rồi muốn ăn gió động không cho, và bây giờ phải nuôi một con heo mà bị coi là ô uế không ăn thịt. Thật là đi ngược với lương tâm. Con trai lạc mất này khổ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em hay là bất cứ ai lạc mất khỏi nhà của Chúa, chúng ta sẽ đối diện với những bất hạnh, những khổ đau vô cùng cho lương tâm, cho lòng kính yêu Chúa của mình. Và quý ông bà anh chị em sẽ tưởng tượng đi, một ngày nào đó chúng ta đối diện như vậy chúng ta sẽ như thế nào. Có lẽ quý ông bà anh chị em sẽ khóc và ngước mặt lên trời rằng là Chúa ơi, tại sao con ở trong hoàn cảnh này, tại sao Chúa đặt để chúng con trong hoàn cảnh này. Vì vậy chúng ta thấy người con trai này cũng trong hoàn cảnh như thế. Và bây giờ chúng ta thấy người con này có một cái quyết định, quyết định của một con người con trai bị lạc mất như thế nào. Kinh Thánh chép rằng nó bắt đầu tỉnh ngộ. Ở câu 17 chép: vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao người là bữa bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Bây giờ tỉnh ngộ rồi, tại sao mình là công tử trong gia đình mà phải nghèo khổ như thế này, mà hạ cấp mình xuống như thế này, mà mình phải làm trái với lương tâm của mình như thế này. Bây giờ bắt đầu tỉnh ngộ. Và từ chỗ tỉnh ngộ này, đứa con trai này bắt đầu có một cái quyết định mạnh. Quyết định gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu thứ 18, người con út quyết định: ta sẽ đứng dậy. Chữ đứng dậy ở đây không phải là anh ta đang ngồi, anh ta đang nằm, nhưng mà đứng dậy ở đây tức là một sự quyết định rời bỏ chỗ mình đang đứng, địa vị mình đang chịu ở đây, bây giờ phải rời bỏ nó, phải rời khỏi đó. Chữ đứng dậy ở đây có nghĩa là phải rời khỏi chỗ này. Và anh ta nhớ rằng ở tại nhà của mình biết bao nhiêu đầy tớ được đối xử tử tế, cha mình là người yêu thương giúp đỡ mình vô cùng, nuôi nấng mình lớn lên, mà tại sao bây giờ mình cảnh ngộ như thế này? Anh tỉnh ngộ và anh đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Vì vậy chúng ta nếu quý bạn chăm ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thử thách, trong cái sự cám dỗ nào đó mà chúng ta lìa bỏ nhà cha, chúng ta hãy tỉnh ngộ đi, hãy đứng dậy đi, để rồi bỏ chỗ đó đi, đừng dính víu vào đó nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Đấng Christ sẽ chiếu sáng chúng ta. Những người nào mà đang ngủ hãy đứng dậy, hãy thức dậy, Đấng Christ sẽ chiếu sáng. Và Kinh Thánh đã nói như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Đứng dậy đi đâu? Người con trai này đứng dậy đi đâu thưa quý ông bà anh chị em? Trở về cùng cha. Ở câu 18 chép: ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, tức là trở về khởi điểm, trở về nguồn cội của mình. Đức Chúa Trời là cha chung của chúng ta, Đức Chúa Trời là cha yêu thương của chúng ta, Đức Chúa Trời là gia đình của chúng ta. Chúng ta đã ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý bạn chăm lỡ lầm đi ra khỏi nhà Đức Chúa Trời, hãy đứng dậy và trở về cùng Đức Chúa Trời. Ma quỷ tội lỗi luôn kéo chúng ta đi khỏi nhà cha, khỏi ơn lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Một số người thay vì ở ngoài đời, thay vì trở về cùng Đức Chúa Trời là cha chung của mình, họ lại trở về với những người khác không phải cha của mình. Có thể là trở về những người hàng xóm, những giáo chủ của đời này, những nhà lãnh đạo tôn giáo của đời này chỉ là những người hàng xóm của chúng ta mà thôi. Bởi vì họ không phải là Đức Chúa Trời, họ là người mà Đức Chúa Trời dựng nên, họ là vật thọ tạo như chúng ta mà thôi, họ là anh em của chúng ta, họ là những người hàng xóm của chúng ta. Người đời họ trở về những người trở về với những nhà lãnh đạo tôn giáo đó thật vô ích phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đó không phải là cha, mà đó là anh em mà thôi, là người bạn mà thôi, không phải là cha. Đức Chúa Trời là cha chung của chúng ta, Đấng đã dựng nên trời đất muôn vật này, đã dựng nên loài người chúng ta cách vinh hiển lạ lùng trước mặt Ngài. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi chúng ta bị hư mất, Ngài đã sai con Ngài xuống trần gian này để chịu chết vì tội của chúng ta, Ngài đã gánh hết tội chúng ta trên thập tự giá. Đức Chúa Trời yêu thương và kêu gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Vì vậy chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta trở về nhà Chúa đã đành, mà chúng ta còn kêu những người khác, những người mà trở về sai chỗ, hãy trở về cùng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ ban phước cho. Người con trai bị lạc mất này trở về cùng cha, anh ta làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu 18-19 ha. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Thấy tội không thưa quý ông bà anh chị em? Tội quá. Đã là con ở trong gia đình rồi, lỡ lầm đi ra khỏi nhà cha, mà bây giờ ăn năn tỉnh ngộ trở về nhà của cha mình, không biết cha mình tiếp hay không nữa. Cho nên anh ta có ý nguyện rằng khi gặp cha thì bày tỏ cái lòng bất hiếu của mình với cha của mình: con đã mắc tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Và anh ta chỉ xin làm đầy tớ của cha mà thôi, như những đầy tớ khác. Lạ không? Bởi vì anh ta biết mình lỗi lầm lớn lắm, không đáng làm con của cha nữa. Bây giờ làm đầy tớ cũng chưa được nữa mà anh ta trở về với hy vọng cha tha thứ cho mình và cho mình làm đầy tớ thôi cũng thỏa mãn rồi. Nhưng cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Khi ngày con này trở về sau bao nhiêu ngày thương yêu nhớ thương con của mình đi lạc mất, người cha đứng tựa cửa trông chờ ngày đêm thưa quý ông bà anh chị em. Và khi thấy đứa con từ xa trở về thì người cha đứng đó mà quát: hẳn là đây không? Người cha làm gì? Chạy đến mà ôm cổ mà hôn. Thật là tình yêu của cha thấm thiết vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi cha kêu gọi tất cả mọi người hãy lấy áo tốt mà mặc cho nó, rồi lấy nhẫn đeo vào tay của nó để chứng tỏ rằng là nó là thật là con xứng đáng để nhận lãnh cơ nghiệp. Rồi gì nữa? Mang giày vào chân của nó. Chưa hết, người cha này còn kêu làm thịt bò con mập thật là ngon để đãi cho mọi người đến chung vui, vì con ta đã mất mà bây giờ đã trở về, đã chết rồi bây giờ đã sống, mừng lắm thưa quý ông bà. Đứa con này đã trở về tổ ấm của gia đình, phước hạnh biết bao. Và chúng ta học chuyện này, chúng ta học được bài học gì? Khi tôi và quý ông bà anh chị em lưu lạc từ trước chưa biết Chúa và trở về trong nhà Chúa, chúng ta được phước vô cùng. Chúa ôm cổ và hôn Ngài, ban tình thương của Ngài cho chúng ta, ban quyền làm con của chúng ta bằng cách đôi đeo nhẫn vào trong tay, rồi mặc áo vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Ngài vui mừng, cả thiên sứ trên trời cũng vui mừng vì chúng ta mà ăn mừng vui sướng nữa thưa quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa. Khi chúng ta học bài học này, chúng ta thấy mình có phước vì chúng ta đã ở trong nhà cha của mình. Nhưng đừng quên thưa quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu người đồng hương Việt Nam chúng ta, đồng đội của chúng ta còn ở ngoài nhà của cha. Chúng ta hãy hết lòng hết ý cầu nguyện cho mình có sức của Chúa để đem những người lạc mất khỏi nhà cha trở về với Ngài. Và đó là tâm nguyện của những người yêu kính Chúa. Và xin cho tôi và quý ông bà anh chị em có tâm nguyện đó, thì Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.